Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 1, tập 6. Lá thư số 33, thư gửi nữ sĩ Từ Phước Hiền. Tôi ăn bám Phô Đà hơn 20 năm, tròn chẳng giao thiệp cùng hai chúng tại gia. Do lão hữu Chí Ngu trụ tích tại Từ Nham nên thường gặp nhau trò chuyện. Gần đây thầy Phước Nghiêm đến đây chưa đầy một tuần, thường đến chỗ tôi nhắc đến sự chính tháo của bà, liền khởi lòng thương xót. Nhân đấy tôi bèn an ủi rằng tuy bà ta chính liệt đáng phong tặng, nhưng đáng tiếc là không biết đường tu ra sao. Tôi sẽ trình bày đại lược những điểm cương yếu để bà tùy phận tùy sức dốc lòng tu tịnh nghiệp. Thầy Nghiêm bèn lễ thỉnh khẩn thiết. Nhưng đó tôi bảo Phật Pháp chính là Pháp vốn có trong tâm hết thảy chúng sanh. Tam thừa tức là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Lục phàm tức là Thiên, Nhân, A-tu-la, Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh đều nên tuân hành. Tại gia hay xuất gia đều có thể thọ trì. Huống chi thân nữ nhiều chứng ngại, chuyện gì cũng không được tự do. Lìa quê sang tỉnh khác dễ chút lấy lời chế trách, dèm xỉm, hủy nhục của người ngoài. Vì lo nghĩ đến điều ấy, theo tôi bà chỉ nên ở nhà trì giới niệm Phật, quyết chí cầu sanh cực lạc thế giới, chọn chẳng nên xa lìa quê nhà xuất gia làm ni. Còn như nghiên cứu kinh giáo đến cùng tột, tham phỏng minh sư, quyết định là phận sự của nam tử, nữ nhân chẳng nên bắt chước. Nữ nhân chỉ nên dốc lòng tu tịnh nghiệp, chuyên trì Phật hiệu. Nếu thật sự có thể nhíp tròn sáu căn tịnh niệm tiếp nối, tự nhiên trong đời này tự chứng niệm Phật tam muội, lâm chung vãng sanh thượng phẩm. Dẫu chưa thể tự chứng tam muội, cũng được cao dự hải hội, hầu cận Di Đà mãi mãi. Do đấy tự chứng vô sanh, khôi phục tâm tánh vốn có, nên vô biên giáo hải thấy điều hiểu rõ, như gương báu đặt trên đài, muôn hình ảnh điều hiền. Sau đấy nương vào từ lực của Phật và bốn nguyện của mình, chẳng lìa an dưỡng, trở vào ta bà, dùng đủ mọi phương tiện độ thoát chúng sanh. Mong hết thầy hữu tình cùng lên liên bang điều chứng vô sanh, ngõ hầu chẳng phụ một phen tâm quyết liệt tu trì, đáng gọi là hoa sen trong lửa, là bậc trường phu của nữ giới. Phàm tu tịnh nghiệp phải lấy quyết chí cầu sanh Tây Phương làm gốc, pháp môn tịnh độ lấy ba pháp tính, nguyện, hành làm tông. Nói đến tính thì phải tin ta bà là khổ, khổ không nói nổi, cực lạc vui, vui không thể ví. Cái khổ trong ta bà là sanh, lão, bệnh, tử, yêu thương phải chia lìa, chán ghét cứ phải gặp gỡ, cầu không được, ngủ ấm hừng hực. Ngủ ấm tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ngủ ấm hừng hực nghĩa là chúng sanh đối với năm ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, khởi hoặc tạo nghiệp như lửa cháy bừng bừng, chẳng thể ngưng dứt. Cái khổ này thuộc về nhân chiêu cảm quả khổ, bảy thứ trước là quả khổ được chiêu cảm. Cái khổ trong ta bà tuy nhiều hơn các sông Hằng, nhưng tám thứ khổ này bao gồm trọn hết không sót. Các nỗi khổ đích thân đã trải qua nên không cần phải giải thích chi tiết. Sự vui trong cực lạc nếu ước theo căn thân thì hoa sen hoa xanh, trường xanh bất tử, mang thân nam, chọn không có hình dáng nữ, chẳng nghe đến cái tên ác đạo, huống gì thật có. Ước theo khí thế giới thì vàng ròng làm đất, bảy báu làm ao, hàng cây kính trời, lầu gác chùa trên không. Nghĩ đến áo bèn có áo, nghĩ đến ăn được ăn. Phàm những thứ gì mình thôi dùng, không gì chẳng được như ý. Nhưng những gì dùng đến đều là hóa hiện, không như cõi này phải do sức người tạo tác mới thành. Di Đà đạo sư tướng hảo quang minh vô lượng vô biên, vừa thấy tự dung liền chứng pháp nhận. Huống hồ còn có Quan Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Hải Hội, mỗi vị đều phóng tịnh quang cùng tuyên diệu âm. Vì thế tuy là phàm phu đầy dẫy phiền não, nghiệp lực đầy thân, nhưng nếu như tín nguyện chân thành khẩn thiết liền được Phật từ nhiếp thọ. vừa vãng sanh, phiền não, ác nghiệp bèn bị tiêu diệt triệt để, cộng đức, trí huệ rốt ráo hiện tiền. Tin được như thế thì gọi là chứng tính. Muốn biết tường tận nên đọc kỹ kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Những kinh này được gọi chung là Tịnh Độ Tam Kinh, chuyên giảng về duyên khởi, xử lý tịnh độ. Những kinh Đại Thừa đều nói kèm tịnh độ, như kinh Hoa Nghiêm là lúc Như Lai mới thành chánh giác, vì 41 địa vị pháp thân đại sĩ xứng tánh giảng thắng vào nhiều pháp nhất thừa. Cuối cùng thiện tài đồng tử tham học khắp các thiền trí thức, chứng ngang với chư Phật, bèn được Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho 10 đại nguyện vương, khiến cho thiện tài và Hoa Tạng hại chúng hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, ngõ hầu viên mãn Phật quả. Trong Quán Kinh, hạ phẩm hạ sanh, ngũ nghịch thập ác, đủ mọi chuyện bất thiện, lúc lâm chung tướng địa ngục hiền, có thiện chi thức dạy niệm Phật, người ấy liền vâng lời dạy, xưng niệm Phật danh chưa đủ 10 tiếng liền thấy hóa Phật, xòe tay tiếp dẫn vãng sanh. Kinh Đại Tập chép đời mặt pháp ức ức người tu hành, hiếm có một kẻ đắc đạo, chỉ có niệm Phật mới thoát khỏi sanh tử. Do vậy biết một pháp niệm Phật chính là đạo để thượng thánh hạ phàm cùng tu, là hạnh chung để hành của mọi người. Dù ngu hay trí, hà thu dễ thành công cao, dùng sức ít hiệu quả nhanh chóng. Do chuyên cậy vào Phật lực nên lợi ích thù thắng, là đạo pháp siêu việt đường lối thông thường. Người xưa nói học đạo đối các môn khác như con kiến bò lên núi cao, niệm Phật vãng sanh như căn buồm xuôi gió thuận nước, có thể gọi là khéo hình dung nhất. Nếu muốn nghiên cứu kinh A Di Đà thì có bạn yêu giải cho đại sư Ngẫu Ích Soạn, lý sự đều đạt đến tột bậc, là bạn chú giải bậc nhất kể từ khi Phật đã giảng kinh này, hay khéo sắc đáng cùng cực. Quả thật dẫu cổ Phật tái sanh nơi đời, chú giải lại kinh này cũng không thể hay hơn được. Chớ có xem thường, hãy nên tin nhận kỹ càng. Kinh Vô Lượng Thọ có bạn sơ giải của Pháp Sư Hội Viễn đời Tùy, giải thích ý nghĩa theo kinh văn rất trong sáng, gãy gòn. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh có bạn Tử Thiếp Sớ của Hòa Thượng Thiện Đạo, do muốn độ khắp ba căn nên đa phần ngài ước theo sự tướng mà phát huy. Cuối chương Thượng Phẩm Thượng Sanh, ngài lại phát huy sự hứng kém giữa hai cách chuyên tu và tạp tu, khiến người đọc sanh tính tâm kiên cố, chân thật. Dẫu Thích Ca và chư Phật hiện thân bảo bỏ pháp tịnh độ này, tu những pháp môn khác cũng chẳng đổi dời ý chí đôi chút. Có thể nói lời ấy chính là kim chỉ nam cho hành giả tịnh độ vậy. Như Quán Kinh Sớ Diệu Tông Sao của Tông Thiên Thai, để lý cực viên dung, nhưng người trung hạ căn chưa thể được lợi ích, vì thế chẳng bằng Tử Thiếp Sớ độ khắp ba căn, lời căn lẫn động căn cùng được lợi ích. Đã biết những nghĩa lý như trên vừa nói thì phải đương theo đó mà tin tưởng chắc chắn, tự mình nhận biết tin tưởng được như thế. Nếu như mình không thấy được như thế thì cũng nên tin tưởng như thế. Ngửa tin lời Phật chọn chẳng nên vì phòng tình suy lường không được rồi nảy sanh mảy may nghi niệm, thì mới gọi là chứng tính. Đã sanh lòng tin rồi, ắt phải phát nguyện, nguyện lìa ta bà như đang bị tù mong thoát khỏi lao ngục, nguyện sanh Cực Lạc như đứa con cùng quận mong về lại cố hương. Nếu trước khi được sanh về tịnh độ, giấu được chảo ngôi vua trong cõi trời cõi người, cũng nên coi đó là những duyên đọa lạc, chọn chẳng có một niềm mong mỏi hâm mộ. Còn những chuyện như đời sau chuyên nữ thành nam, xuất gia từ tấm bé, nghe một hiểu ngàn, đắc đại tống trì, cũng nên coi như là đường tu đi vào ngõ rẽ, tâm tròn chẳng có một niềm mong mỏi, chỉ muốn lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Đã được vãng sanh liền liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, ở vào địa vị bất thoái, chứng vô sanh nhận. Quánh lại nhìn những chuyện làm vua trời người và xuất gia làm tăng, không biết đến tịnh độ, tu các pháp môn khác, trải bao kiếp nhục nhằn, không do đâu được giải thoát, giống như lửa đốm, sánh cùng mặt trời rạng người. Tàu kiến, sánh cùng thái sơn, buồn bã không ngăn, thương xót không cầm. Vì thế, người tu tịnh độ chọn chẳng thể cầu mong phước lạc nhân thiên trong đời sau và xuất gia làm tăng, vân vân. Nếu tâm có mảy may mong cầu đời sau thì chính là không chân tín thiết nguyện, bị cách ngăn với thệ nguyện của Phật Di Đà, chẳng thể cảm ứng đầu giao, chẳng được Phật tiếp dẫn. Biến diệu hạnh thù thắng chẳng thể nghĩ bằng này thành cá nhân phước báo hú lầu nhân thiên. Huống chi lúc hưởng thụ ắt tạo ác nghiệp, đã tạo ác nghiệp khó tránh khỏi ác báo. Như bọ chất độc trong đệ hồ có thể giết người, chẳng khéo dùng tâm còn tệ hơn thế. Phải triệt để chém đứt những ý niệm ấy mới mong được lợi ích hoàn toàn nơi tịnh độ toàn thân thọ dùng. Đã có chân tính nguyện thiết, ắt phải chi tâm chấp trì sáu chữ thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Bất luận đi đứng nằm ngồi, nói năng im lặng, mặc áo ăn cơm và lúc đại tiểu tiện vân vân, đều chẳng lìa sáu chữ hồng danh, hoặc trì bốn chữ cũng được. Ắt phải dốc toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật không hai, tâm Phật như một. Nếu có thể niềm đâu chú tâm đó, niềm đến cùng cực, bao tình kiến mất hết tâm không Phật hiện, thì trong đời này tự có thể chứng được tam muội. Đến lúc lâm chung sanh vào thượng thượng phẩm, có thể nói là đã tu trì đến cùng cực vậy. Ngay trong sinh hoạt thường ngày, với tất cả những điều thiện nhỏ nhặt và các thiện căn như tụng kinh, lễ bái, vân vân, đều đem những công đức ấy hồi hướng vạn sanh. Như thế thì hết thảy hạnh môn đều thành trợ hạnh cho tịnh độ, như gom các trần thành đất, tụ các dòng nước thành biển, rộng lớn sâu thẳm ai cùng tộc được. Nhưng phải phát bồ đề tâm, thệ nguyện độ sanh, tất cả công đức tu trì hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, bốn ân ba cõi. Giống như đổ dầu vào lửa, như mà gặp mưa, đã kết pháp duyên sâu xa cùng hết thảy chúng sanh, lại còn có thể mau thành tựu hạnh đại thừa thù thắng cho chính mình. Nếu không biết nghĩa này thì là kiến giải tự lời của phàm phu nhị thừa, dẫu tu diệu hạnh này chỉ cảm được quả hiền kém. Tuy hết thảy thời hết thảy lúc niệm Phật đều không trở ngại, nhưng phải thường nên kiêng dè, coi tượng Phật giống như Phật sống, coi kinh Phật lời tổ giống như Phật tổ đang hướng về mình thuyết pháp, chẳng dám ôm lòng hoài nghi khinh mạng tí nào. Dẫu hiếu tử đọc di chúc trung thần vân sắc chỉ cũng chẳng thể hơn được. Trong lúc bình thời niệm Phật, niệm ra tiếng hay niệm thầm tùy ý, còn lúc ngủ nghỉ hoặc đại tiểu tiện, tắm gội rửa chân vân vân, và đi qua chỗ hôi nhơ chẳng sạch đều nên niệm thầm, chớ nên niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng là không cung kính, niệm thầm công đức cũng thế. Tôi thường nói, muốn được lợi ích nơi Phật pháp phải hướng về cung kính mà cầu. Có một phần cung kính ắt tiêu một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính tiêu được 10 phần tội nghiệp, tăng được 10 phần phước huệ. Nếu chọn chẳng cung kính thì dù có chồng vĩ nhân, nhưng cái tội khinh nhờn chẳng thể tưởng tượng được. Nay những kẻ tại gia đọc kinh Phật đều phạm phải những bệnh ấy. Vì thế đối trước những kẻ hữu duyên phải thường ra rạ nói: niệm Phật cần phải nhiếp tâm, niệm từ tâm khởi, tiếng từ miệng phát ra đều phải mỗi câu mỗi chữ phân minh rành rẽ, lại phải lắng tai nghe kỹ từng câu từng chữ nạp vào trong tâm. Nhĩ căn đã nhiếp thì các căn kia không cách chi trong rủi bên ngoài, mới hồng mâu đạt nhất tâm bất loạn. Đại Thế Chí Bồ Tát nói: nhiếp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối đắc tám ma địa, ấy là bậc nhất. Chính là chi về điều này vậy. Ngài Văn Thù nói: quay trở lại nghe nơi tự tánh, tánh thành vô thượng đạo, cũng nhằm chỉ điều này. Chớ bảo pháp trì danh là thiến cận rồi bỏ bê, tu theo những pháp quán tưởng thật tướng. Phàm trong bốn cách niệm Phật, chỉ có trì danh là khế cớ nhất. Chỉ đến nhất tâm bất loạn thì diệu lý thật tướng hiển lộ toàn thể, tây phương diệu cảnh triệt để phô bày trọn vẹn. Do trì danh chứng được thật tướng, chẳng cần quán tưởng vẫn thấy được thấu triệt Tây Phương. Một pháp trì danh chính là huyền môn để nhập đạo, là đường tắt để thành Phật. Người đời nay giáo lý quán pháp chẳng hiểu rõ, nếu tu quán tưởng thật tướng rất có thể bị ma dừa khéo quá hóa vùng cầu thăng hóa đọa. Nên tu hành dễ hành, ắt từ cảm được quả chí diệu. Sách Tịnh Độ Thập Yếu là do Ngẫu Ích đại sư dùng con mắt kim cang từ các sách Xiển Dương Tịnh Độ chọn lấy những quyển khế lý khế cơ cùng tột, không còn thêm gì được nữa. Thứ nhất là Di Đà Yếu Giải, do chính đại sư tự chú thích: văn uyên thâm nhưng dễ hiểu, lý viên đốn duy tâm, không còn gì tuyệt diệu hơn, hãy nên thường nghiên cứu. Còn chính tác phẩm sau: không cuốn nào chẳng lý viên mãn, từ hay khéo khế hợp thời cỡ sâu xa. Tuy chưa chắc có thể hoàn toàn hiểu rõ từng cuốn, nhưng mỗi lần đọc đều giống như uống tiên đơn, lâu ngày chày tháng sắc phàm sẽ thành cốt tiên vầy. Đây là nỗi vi vong pháp môn mầu nhiệm, chẳng được hiểu lầm là thành tiên. Tịnh Độ Thánh Hiền Lục chép tường tận những hạnh nguyện của Phật Di Đà khi còn tu nhân, cũng như công đức khi đã chứng quả, và những chuyện tự hành hóa tha của các vị Bồ Tát Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ. Kể đến chép sự tích vạn sanh của Viễn Công, tức là Tổ Huệ Viễn, Chí Giả và các đại tổ sư Thiện Chi Thức, cho đến đầu đời Thanh, và những chuyện tỳ kheo, tỳ kheo ni, vua, quan, sĩ thứ, phụ nữ, ác nhân, súc sanh, niệm Phật vãng sanh. Lại còn chọn lọc những ngôn luận thiết yếu chép vào từng chuyện, ngõ hầu người đọc có căn cứ để bắt chước, không còn gì nghi ngờ. Lấy cổ nhân làm thầy, tận lực tu tịnh nghiệp, so với tham phỏng tri thức lại càng chân thành khẩn thiết hơn. Long Thư Tịnh Độ Văn, Đoạn Nghi Khởi Tính, phân môn chi loại, chi trẻ pháp môn tu trì thành từng điều cặn kẽ, là cuốn sách kỳ diệu dẫn dụ sơ cơ bậc nhất. Nếu muốn lời khắp hết thầy, chẳng thể chẳng khởi đầu từ sách này. Ba thứ trên đây và Vô Lượng Thọ Kinh Sớ, Quán Kinh, Tứ Thiếp Sớ, tổng cộng 5 loài. Trước đây tôi đã bảo thầy Phước Nghiêm thỉnh rồi gửi qua bưu điện, không biết đã thỉnh được chưa? Nếu không, hãy hồi âm để gửi lại. Có những cuốn sách ấy ắt biết chọn các nghĩa lý tịnh độ, dẫu không đọc khắp các kinh cũng chẳng bị thiếu khuyết gì. Nếu chẳng biết pháp môn tịnh độ, dẫu thâm nhập kinh tạng triệt ngộ tự tâm, muốn liệu sanh tử còn chẳng biết phải mất mấy đại kiếp mới hồng mãn được nguyện ấy. Thuốc A Dạ Đà trị được vạn bệnh, phạn ngữ A Dạ Đà hán dịch là phổ trị, có nghĩa là trị khắp tất cả, trị được hết thảy bệnh tật. Không biết điều này đáng đau thiết thay. Biết nhưng không tu, hoặc tu chẳng chuyên tâm dốc lòng, càng đáng đau tiếc hơn nữa. Nữ nhân ra khỏi cửa bị chướng ngại lớn, huống chi đụng độ chi phí hàng ngày gian nan, càng thêm bất tiện. Đối với việc thọ giới, nếu nam tử xuất gia làm tăng thì phải vào chùa tập tành oai nghi mới biết quy củ của chúng tùng lâm. Giữ đúng oai nghi của tăng thì du phương hành cước mới chọn không bị chướng ngại. Nếu không, thập phương tùng lâm không cách nào ở được. Nếu là nữ nhân nhà cửa giàu có tự mình làm chủ thì đến chùa thọ giới cũng không phải là không được. Còn như gia cảnh khốn cùng, cần gì phải làm như thế? Chỉ nên đối chức Phật khẩn thiết chí thành sám hối tội nghiệp 7 ngày, tự thề thọ giới. Đến ngày thứ 7 đối chức Phật xứng rằng đệ tử là Phước Hiền, thề giữ 5 giới, làm mãn phần U Bà Di. U Bà Di hán dịch là cần sư nữ, nghĩa là đã thọ 5 giới, khảm vân thờ Phật. Mãn phần nghĩa là cả 5 giới đều trì. Suốt cuộc đời không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục. Nếu có vợ chồng thì nói là không tà dâm. Suốt cả một đời không vọng ngữ, suốt cả một đời không uống rượu. Nói 3 lần như thế liền được đắc giới. Nhưng phải từ chí tâm thọ trì, công đức trọn chẳng hưởng kém. chớ bảo kẻ tự thề thọ giới chẳng đúng pháp. Điều này chính là thánh huấn của Như Lai trong kinh Phạm Vọng: Phố Đà mùa thu không truyền giới, truyền giới bắt đầu vào thượng tuần tháng giêng, đến ngày 19 tháng 2 là viên mãn. Nhưng tôi mong bà hãy ở yên tu trì tịnh nghiệp, chớ nên bốn ba lặn lội. Nếu vẫn chấp trước không đổi, chính là không phân tốt xấu, chớ ngại sự thanh tu của chính mình, phụ lời trung thực của lão tăng. Tôi mong bà đời này thành tựu đạo nghiệp, chứ chọn chẳng ngăn trở pháp duyên của bà. Bà hãy nên suy nghĩ kỹ, tự biết lấy bỏ ra sao. Còn như chẳng thể xuất gia, toan bỏ mạng này, ý niệm ấy tuy chính liệt, nhưng tâm ấy thật si khờ. Tăng ni đời nay ai có thể không làm thầy? Chủ trì ám yếu cường bạo thật nhiều. Bà là phượng gái bậc thượng sĩ, khó thể dạy dỗ, uống nắng vì phải tị hiềm. Kẻ hạ ngu bèn kiệt lực chạy theo duyên, do muốn tạo nghiệp. Bà chỉ biết xuất gia làm ni là giải thoát, không biết xuất gia làm ni là chứng ngại. Vì thế chẳng ngại phiền toái ân cần bảo ban. Bà tưởng sa mạng là giải thoát ư? Chẳng biết thức bị nghiệp lôi đi, lại phải thọ sanh vào trong bụng, ngựa cái lừa cái cũng không biết chừng. Muốn lại có được thân người nữ, chỉ e không được may mắn lớn lao như thế. Dẫu lại được làm thân người nữ, hoặc làm thân nam, hoặc làm vua trong loài người, vua cõi trời, hả dám bảo đảm gặp được Phật pháp bèn tin nhận ư? Hả dám chắc còn gặp được pháp môn tịnh độ liệu thoát ngay trong đời này ư? Dẫu cho gặp được, sao bằng đời này nhẫn nại cố sống, bảo hết liền sanh về Tây Phương chẳng hơn ư? Từ lúc sanh ra đến nay, có ai vì bà tính toán như vậy hay chăng? Nếu vẫn không tin lời tôi, tức là vong ân phụ nghĩa. Cái khổ trong tương lai còn vô lượng vô biên gấp bội ngày nay. Nắm tay người ta kéo đi không được, phải là từ người ta có chịu đi thì mới tương ứng. Có nghe lọt tai hay không, mong bà hãy tự suy xét. Cũng mong bà đem những lời này bảo cho chính nữ Phước Liên biết. Lá thư số 34, thư gửi sư Khang Trạch. Quản tôi tốt nghiệp sâu nặng, hiện hành yếu kém, dầu bế quan tu luyện trường kỳ, chọn chẳng tiến bộ. Vọng niệm nhiều hơn Phật niệm, nghiệp thức chứng lấp chi thức. Mỗi lần nghĩ đến lại hổ thẹn không ngần. Dù Phật chẳng giúp thọ kẻ dối trá đi nữa, quản tôi ắt phải đến chết mới công lòng thất bại. Nguyên văn: Dĩ tử kỳ bại liệt. Đây là phương ngôn của người phương Bắc. Liệt là công oanh liệt, bại là bại hoại hối chết. Như Trương Tuần giữ Duy Dương, thì phá giặc cũng lao oanh liệt, lấy cái chết làm bằng, quyết chẳng thất bại. Nếu không chết, quyết định phải thành tựu công lao oanh liệt ấy, nếu chết mới chịu thất bại. Đây là thành ngữ người phương Bắc thường dùng, người phương Nam chưa từng nghe đến, nên phải ghi ý nghĩa này ở đây. Buồn thương cầu gia bị, dẫu nay chưa được gia bị, nhưng rốt cuộc cũng có ngày được gia bị. Nãy tôi tính từ ngày 30 theo đại chúng đón năm mới, đến ngày mùng 1 bèn lại bắt đầu kỳ bế quan, cho đến khi hòa thượng hối ẩn mới thôi. Lại định chương trình cho sau này, quyết định phải tâm tương ứng Phật mới hơi yên dạ. Hiện thời pháp đạo ngày càng thấy suy đồi nghiêng ngửa, sự thể sau này chẳng đành lòng nổi đến. Hãy nên dốc sức niệm Phật cầu sanh Tây Phương, ngõ hầu chẳng uổng công xuất gia tu hành. Nếu không e rằng sau này muốn tu hành cũng không chỗ nào tu được. Dẫu muốn cầu pháp cũng chẳng có pháp gì để cầu, biết làm sao đây? Trong kỳ hạn bế quan sẽ đem Vô Lượng Thọ Kinh Sớ đọc kỹ hai lần. Phần Huyền Đàm phán định chung của bản sớ này tuy chẳng bằng Tông Thiên Thai, nhưng phần giải thích kinh văn ý nghĩa thật rõ ràng, không thể không xem. Đọc Quán Kinh Sớ ba lượt, Hòa Thượng Thiện Đạo chuyên lấy sự tướng bình thường thực tiễn của pháp môn để tiếp dẫn phàm phu đợi mạc, chẳng dùng đến những pháp môn huyền diệu quán tâm ước giáo. Có thể nói là lòng từ bi đến cùng cực, không gì hơn được nữa. Ấy là vì nghiệp thức chưa tiêu, tam muội chưa thành, dẫu có bằng đến lý tánh cũng chọn thành bánh vẽ. Lại vì cổ nhân nghe nói đến lý tánh, ngay nơi bản thể chính là liền tiến triển thật nhanh. Người đời nay nghe đến những lời lẽ ấy, bèn vứt bỏ đạo nghiệp, chỉ muốn mặc tình, mặc sức, có nghiệp thức mờ mịt là thiên chân. Sách này trong nước ngoài nước sao lục, biên chép sai lầm nhiều quá đổi. Những chỗ ông Dương Nhân Sơn chấm câu để đọc đều thích đáng. Còn như việc dạo tránh những chỗ sai lầm cũng chỉ là đối chiếu cho có lệ, chưa hoàn toàn chỉnh hết những sai ngoa. Đối với những bản Di Đà sớ sao đã khắc quan chẳng ngại mắc tội, đại lược đính tránh, biết nỗi đau lòng đấu đấu của ngài thiên đạo càng thêm thân thiết, nhưng chẳng dám được xem như ông Dương và những vị hoằng pháp đương thời. Nếu bọn họ xem đến lại khác nào như tôi công khai nhục mạ người thông minh. Đọc Vãng Sanh Luận Chú một lượt, văn nghĩa hiển lộ rộng rãi thẳng tắc, trên thật sự có thể kết tục ngài Khuôn Lô, dưới có thể dẫn khởi các vị Hiện Thai, Tây Hà, Trường An, vân vân. Hãy đến đọc kỹ những chữ sai lầm trong ba bộ sách ấy đều ghi bên trái mỗi dòng. Đợi đến hết kỳ hàng bế quan mùa xuân năm sau sẽ trình cho thầy rõ. Lá thư số 35, thư gửi Pháp Sư Đế Nhàn. Quan từ khi xuất gia đến nay liền tin một pháp tịnh độ, nhưng do nghiệp chướng ngăn che đã 20 năm, phè phẫn sống thừa, miệng tuy niệm Phật, tâm chẳng nhiễm đạo. Gần đây được pháp sư dạy dỗ khuyến khích, thể lập kỳ tu tập hồng chấn phù, tấm lòng đấu đấu, hiềm rằng hôn tắng chen lẫn vẫn cứ lẫn quẩn ý như cũ. Nhưng đó mỗi ngày đọc hơn 10 tờ kinh điển tịnh độ để phát khởi tâm thắng tấn. Thử dùng pháp môn Bảo Vương Tùy Tức, liền nhận thấy vọng niệm không còn chào dân ồ ạt như trước. Nghĩ tu cách này lâu ngày ác sẽ có lúc xương tan mây tiêu, thấy tỏ mặt trời. Lại tra trong sách Lạc Ban Văn Loại Tịnh Độ Thánh Hiền Lục đều có chép đoạn này. Chú thích: Bảo Vương Tùy Tức do ngài Phi Thích Đời Đường chế ra. Trong Niệm Phật Tâm Muội Bảo Vương Luận quyển trung, ngài dạy như sau: người trên đời đa phần dùng bảo ngọc, thủy tinh, hạt kim cang, hạt bồ đề, hạt mộc hoàng để làm sâu chuỗi, còn ta dùng hơi thở ra vào để làm sâu chuỗi. Xưng danh hiệu theo hơi thở thì chắc chắn lắm, nào sợ thở ra không hít vào được bèn thuộc đời sau. Ta đi đứng nằm ngồi thường dùng sâu chuỗi này, dẫu cho mê mệt cũng ôm Phật mà ngủ, thức lại niệm tiếp, ác trong mộng thấy được Đức Phật. Nhưng đó hiểu phép niệm Phật của ngài Từ Vân lại nhờ vào hơi thở để trói buộc cái tâm, cội gốc là đấy. Nhưng Liên Tông Bộ Giám cũng chép cách này, đủ thấy cổ nhân đã thấy trước cơ nghi của hậu thế, không có cách này chẳng nhập được, bèn lập sẵn pháp ấy. Nhưng cổ nhân không thường đem cách ấy dạy người, bởi căn tánh con người khi ấy còn thông lời, hãy chịu phát tâm bèn tự được nhất tâm. Nhưng người đời nay như quan chứng nặng căn động, e cả đời chẳng đạt được nhất tâm bất loạn. Vì thế trình bày chuyện mình để hỏi bậc cao minh nên hay không nên, xin bảo cho rõ. Quan lại cho rằng chỉ một pháp này có đủ cả ngũ đình tâm quán. Nếu có thể niệm Phật theo hơi thở, bèn gồm cả hai pháp quán sổ tức niệm Phật, nhiếp tâm niệm Phật sẽ có thể dần dần động được nhiễm tâm sân khỏe, ác chẳng lừng lẫy, hôn trầm tán loạn vừa hết, trí huệ hiện tiền, ngay cả ngu si cũng phá được. Lại chính là pháp môn nhiếp tròn sâu căn của ngài Đại Thế Chí. Theo ngu ý cho rằng đối với kẻ niệm Phật hờ hững hiện thời, có lẽ không nên dạy họ tuân theo pháp này, sợ rằng do không nhớ số bèn thành giải đãi. Có ai chịu bằng lòng tu tập thì nếu không theo pháp này e chắc chắn khó thành tam muội. Pháp sư nương nguyện lợi ích người, tuy tự mình chẳng dùng, nhưng nên vì hậu học thử dùng để dạy cho thông sáng về sau. Nếu là kẻ hôn ám, động căn, thô lậu, hèn kém, nghĩ phải 10 năm, 8 năm thì có lẽ sẽ được bất loạn. Chú thích: ngũ đình tâm quán, năm pháp quán để dứt phiền não, mê hoặc gồm: bất tịnh quán có nghĩa là quán tưởng thân thể mình và người khác dơ bẩn để dứt tham ái. Từ bi quán có nghĩa là quán tưởng lòng từ bi để đối trị sân hận. Duyên khởi quán có nghĩa là quán tưởng 12 nhân duyên thuận và nghịch để đối trị ngu si. Giới phân biệt quán có nghĩa là quán tưởng các pháp của 18 giới đều do đất, nước, gió, lửa, không và thức hòa hợp để đối trị ngã chấp. Và sổ tức quán có nghĩa là đếm hơi thở để đối trị tâm tán loạn và khiến cho tâm dừng lặng nơi một cảnh. Lá thư số 36, thư gửi sư Ngọc Trù. Trộm nghe Như Lai vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trong đời, tùy cơ lập giáo, nói đủ mọi pháp, không gì chẳng nhằm làm cho chúng sanh khai thị ngộ nhập chi kiến Phật mà thôi. Nhưng chúng sanh vốn sẵn có chi kiến Phật do mê muội từ vô thủy sâu hay cạn khác nhau, nên người mê cạn thì tu một pháp bèn được ngộ nhập. Nếu như mê sâu mà không nhờ vào sức hoàn thời nguyện của Phật Di Đà vãng sanh tịnh độ, quyết khó được chứng đắc. Huống hồ pháp này là chỗ quy túc của các pháp, là chỗ cùng cực của tu chứng. Lúc Như Lai mới thành chánh giác, nói kinh Hoa Nghiêm có đủ vô lượng pháp môn, hộ tóm căn tánh nhất thừa. Nhưng thiện tài sau khi chứng ngộ bằng với chư Phật, Phổ Hiền Bồ Tát bèn dạy phát mười đài nguyện vương dẫn về cực lạc và khuyên hãy hội đại chúng cùng cầu vãng sanh. Do vậy các kinh đại thừa đều cùng tán dương, nhưng ba kinh tịnh độ chuyên thuyết minh điều này cặn kẽ nhất. Có kẻ bảo tịnh độ là quyền tìm tiểu thừa, chẳng chịu tu tập, lại còn ngăn trở người khác tu, toàn là do chưa thể nghiên cứu kinh luận đại thừa, chỉ chấp vào ý chỉ trực chỉ, chưa thấy vững chắc nơi tự tánh. Cứ xem phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện của kinh Hoa Nghiêm thì biết. Huống chi Ca Diếp, A Nan, Mã Minh, Long Thọ, Chí Giả, Vĩnh Minh, vân vân, các đại tổ sư đều chú giải kinh, tạo luận cực lực tán dương. Đó không phải là sáu phương Phật hóa thân, là người kế thừa đích thực của giáo chủ hai cõi ư? Vì thế nói là ngàn kinh muôn luận, chúng chốn chỉ quy, vạn thánh tiền hiền, ai nấy đều hướng về. Huống hồ trong đời mạt này, căn tánh con người hèn tệ, tri thức hiếm hoi, bỏ pháp này sao yến cho được. Xin huynh lúc rảnh rang nơi tông giáo, hãy phân tâm nơi pháp này, ngó hầu tự lợi lời tha, báo ơn sâu của Phật. Nếu như còn nghi hoặc, hãy nên đọc nhiều kinh luận tịnh độ. Sách Tịnh Độ Thập Yếu, Đoàn Nghi, Khải Tính là bậc công thần đột phá tinh nhuệ nhất, hãy nên đọc trước. Các sách Di Đà Sơ Sao và Diễn Nghĩa quả thật là hướng dẫn tốt lành cho những người tham cứu tông giáo. Càng đọc kỹ, suy nghĩ tinh tường, sẽ thấy những sách ấy chẳng chỉ phát huy tịnh độ mà thôi. Ngài Trung Phong nói, thiền là thiền nơi tịnh độ, tịnh độ là tịnh độ của thiền. Hai sách ấy quả thật là như vậy. Hơn nữa, nếu huynh muốn tham khảo khắp các lời chú giải hay khéo trong Tông Hiền Thủ, tức là Hoa Nghiêm, thì hai sách Sơ Sao quả là lời chú giải hay khéo thiết thân nhất cho sự tu chứng của thân tâm. Hãy nên rắp tâm nghiên cứu thì lợi ích mầu nhiệm ấy ngay cả đệ cũng chẳng thể hình dung được nổi. Lá thư số 37, thư gửi cư sĩ Hứa Khoác Nhiên ở Quảng Đông, viết thay cho thầy Khang Trạch. Cư sĩ ở nơi thiện đường tận lực làm thiện sự, suốt ngày tuyên giảng khuyên người làm lành, gánh vác cái đầu ở nhà giúp nước ngoài nội tận chung của thánh hiền. Tuân thủ pháp, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành của Phật Tổ. Mỗi lần nghĩ tới ngưỡng mộ không cùng. Nhưng thiện sự có lớn nhỏ sai khác. Thiện thư có nghĩa là sách khuyến thiện, cũng có càng sâu khác biệt. Muốn cho mình lớn người cùng lên cõi thiện, hãy nên chọn lấy những thiện thư tinh vi rõ ràng nhất để ấn loát lưu truyền, khiến cho thiên hạ hậu thế thấy nghe những sách ấy đều sửa lỗi làm lành, mong thành thánh thành hiền. Khác nào các hạ nổi rót vào tai khắp thiên hạ hậu thế, khiến cho họ đều nghe lời vậy. So sánh với việc tuyên giảng một lúc một chỗ thì công đức lớn nhỏ dẫu cả năm cũng không thể nói hết. Thiện thư tuy nhiều nhưng toàn là dạy về tiểu nhân tiểu quả thế gian, chỉ riêng mình an sĩ toàn thư giác thế, mở mang trí óc cho dân tận thiện, tận mỹ, giảng đạo, luận đức, tuyệt cổ siêu kim. Ngôn từ giản dị những bao quát, lý sâu, nhưng dễ hiểu, dẫn sự tích làm chứng cứ đích xác, nêu những lời nghị luận thông suốt, uyên nguyên. Quả thật là của bố chuyện đời quý nhất, cũng là một cuốn kỳ thư về mặt tuyên giảng. Lời nào cũng đều là tâm pháp của Phật Tổ, là đạo mạch thánh hiền, là đạo trọng yếu để đời yên, dân lành, là phương thuốc bí truyền để sáng tỏ sự trước, an vui sự sau. Nếu hành theo sách ấy thì có thể nối tiếp thánh hiền, liễu sanh thoát tử, như đưa bằng khoan ra lấy lại vật cũ. So với những thiện thư được lưu thông trong đời kia, khác nào quả núi sánh với ổ kiến, biển cả sánh với vũng nước vậy. Nhưng vì thầy liễu đắc từ Phố Đà đến triều bái cụ Hoa, lão nạp đi nhờ thầy tiện đường qua Kim Lăng, Nam Kinh, thành sách ấy gửi qua trình cho các hạ, mong hãy chú tâm vui thích đọc, niệm mong ngon biết được ý chỉ, học đạo tột cùng biết được điều thiền. Cái tâm in khắc lưu truyền, bố thí rộng rãi để giúp chúng sanh, ác sẽ có cái thế như sóng ngồi cuồn cuộn không ngăn được. An sĩ tiên sinh Hội Châu tên Mộng Nhan, còn có tên là Tư Nhân, người Cung Sơn, tỉnh Giang Tô, thông suốt mọi kinh sách tạm giáo, tin tưởng sâu xa pháp môn niệm Phật. Đến tuổi 20 vào trường, bèn chán khóa cử, phát bồ đề tâm, soạn sách giác ngộ con người, muốn cho dân chúng trước hết tạo lập được căn bản không lầm lỗi, rồi do đấy bèn thoát khỏi biển sanh tử. Vì thế ông viết sách khuyên kiên giết là Vạn Thiện Tiên Tư, sách khuyên kiên dâm là Dục Hái Hồi Cùng. Bởi lẽ chúng sanh tạo nghiệp chỉ có hai điều này là nhiều nhất, xưa lỗi cũng chỉ hai điều này là trọng yếu nhất. Lại còn soạn Ẩm Chất Văn Quảng Nghĩa, khiến cho con người đối với pháp gì, chuyện gì cũng đều biết phải theo khuôn phép nào, đều biết ngăn dè. Phê bình, biện luận thông suốt tinh vi, có thể nói là công thần của đế quân, trực tiếp đem cái tâm rũ lòng giáo huấn của đế quân triệt để mở toan ra giải bày, khiến cho ngàn đời về trước, ngàn đời về sau, người dạy, người được dạy, không ai còn tiếc nuối gì. Do kỳ tài diệu ngộ, ông dùng văn tự và sự tích thế gian để phát huy ý nghĩa áo diệu u vi của Phật Tổ thánh hiền, để kể nhã người tục cùng xem, trí ngu cùng hiểu. Lại do pháp môn tu hành chỉ có tịnh độ là thiết yếu nhất, ông lại soạn cuốn Tây Quy Trực Chỉ nhằm thuyết minh đại sự niệm Phật cầu sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Ấy là vì tích đức thu thiền chỉ được phước báo nhân thiên, phước hết lại phải đọa lạc, còn niệm Phật vãng sanh liền dự vào địa vị Bồ Tát, quyết định thẳng đến thành tựu Phật đạo. Chợt nghĩ ngu thuấn làm lành, bỏ mình theo người thương thư luận về tu đức, lấy thiện làm thầy. Đã biết các hạ và các vị thiện nhân chung một thiện đường, không việc gì chẳng lập, có chuyện thiện gì đều dung nạp, nên mới dám thỉnh cầu in khắc tuyên giảng lưu thông, xoay vần truyền bá tuyên dương những sách này, ngõ hầu ánh đèn tiếp nối đến tận đời vị lai, ai nấy đều được thọ ân. Xin hãy phát tâm đậu đấu cứu thế, chớ vì người cầu thịnh kém cỏi mà bỏ lời này thì may mắn lắm. Cư sĩ truyền do tiến sĩ Bành Thiệu Thăng ở Trường Châu, Tô Châu, Đề Cằn Long. Thanh nhàn xem khắp các sách, chọn lấy những gương đại trung, đại hiếu, thanh bạch, trung chánh, liêm khiết, có công danh giáo, thấu hiểu Phật pháp sâu xa, từ đời hắn đến nay chép lại chuyện nhập đạo tu chứng, cũng như những bài văn phát huy Phật pháp của họ, số người được chọn hơn mấy trăm, viết thành 6 tập Tam Giáo Bình Lâm Luận do học sĩ Lưu Mập đời Nguyên soạn, trước hết thuyết minh Tam Giáo điều khuyên con người dứt ác hành thiện, chẳng thể phế bỏ một đạo nào, kể đến thuyết minh cộng năng cùng cực sâu cạn khác nhau, cuối cùng phá rộng rãi thuyết của Hàn, Vũ, Trình, Châu, Âu Dương Tô. Thích thị kê cổ lược, lấy các niên kỷ lịch đại làm cương, lấy các sự tích Nho Thích làm mục, từ đời Phục Hy cho đến cuối đời Minh, quốc gia bình trị hay loạn lạc, Phật pháp hưng hay suy, tội phước của việc tín nhận hay hủy bán, lợi ích của việc tu trì pháp ngôn của tổ sư, hành trạng của cao tăng và những gương trung hiếu lỗi lạc, kẻ gian ác cùng cực đều chép những chuyện chánh yếu, khiến cho ai đọc đến bèn biết pháp giới, ngồi yên mà xem khắp cổ kim. Nào phải chỉ hữu ích cho người tu đạo, mà quả thật còn là kỳ chân trong tay áo của người đọc sách bàn chuyện cổ. Phật pháp chỉ dạy người dứt ác tu thiện, minh tâm kiến tánh, đoạn hoặc chứng chân, liệu sanh thoát tử. Cả Đại Tạng Kinh chọn chẳng có một chữ nào dạy người vận khí, luyện đan, cầu thành tiên, bay lên trời, trường sanh bất lão. Năm đầu thời Dân Quốc 1911, gã dân ma Liễu Hoa Dương soạn Huệ Mạng Kinh, tận dụng kinh Phật, lời tổ, hồng chứng thực pháp luyện đan, biến chánh thành tà, dùng pháp bán pháp. Người chưa mở mắt thấy tà thuyết ấy tưởng là chân thật, chánh kiến vĩnh viễn bị mất. Lời lẽ pháp tu trong sách ấy đều là phá hoại Phật pháp, nhưng cứ nhân dân tự đắc, bảo ta may mắn gặp được chân thừa, được nghe chánh pháp. Đó là những vật làm con nấu cát thành cơm, một kẻ quán dẫn lũ mù kéo nhau sụp hầm lửa, chẳng đáng buồn ư? Pháp luyện đan không phải là vô ích, nhưng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ hết mức là thành tiên thăng thiên, còn chưa phải là chân truyền của lão tử, huống hồ là chánh đạo Phật pháp ư? Khổng Tử nói sáng nghe đạo tối chết cũng được vậy. Lão Tử nói ta có mối lo lớn là vì ta có thân, nếu lãnh hội được những lời này sẽ chẳng bị chúng nó mê hoặc. Và nếu có thể đọc kỹ những sách An Sĩ Toàn Thư, Cư Sĩ Truyền, Tam Giáo, Bình Tâm Luận, Thích Thị, Kê Cổ Lược, vân vân, sẽ như gương sáng đặt trên đài, tốt xấu tự phân biệt. Lò luyện lớn thứ vàng, thật giả biết ngay lập tức. Chỉ sợ ông đã từng theo đuổi sách ấy nên mới không ngăn dài dòng nhiều lẽ. Pháp Thiền Tông chỉ dạy người chân tham thật ngộ, vì thế tất cả câu lời đều không có ý nghĩa gì. Chẳng nên dùng chi kiến phạm phu để lãnh hội nghĩa lý trên mặt văn tự. Tâm đã chẳng minh, ắt chẳng hiểu ý tổ sư. Chớ nên hiểu nghĩa theo mặt văn tự, học khẩu đồ thiền, thiền nói suông ngoài miệng. Ví như dân hèn ngoài rỉ bái, núi non xưng bừa là đế vương, tội ắt diệt tộc. Phàm hết thảy những cơ phong chuyển ngữ trong Kê Cổ Lược, Cư Sĩ Truyền và hết thảy ngữ lục chớ có hiểu rằng, mong mỏi lắm thay. Lá thư số 38, thư trả lời cư sĩ Đinh Phúc Bảo luận về chuyện tí hương. Tí hương là đốt hương trên cánh tay. Linh Phong lão nhân tổ Ngũ Ích mỗi ngày trì hai kinh Lăng Nghiêm và Phạm Vọng, vì thế từng đốt hương nhiều lần. Ấy là vì hết thảy chúng sanh không ai chẳng yêu tiếc thân mình, quý báu gìn giữ thân mình, lại giết thân kẻ khác ăn thịt, tâm càng vui sướng. Đối với chính mình, mũi đốt gai đâm liền cảm thấy khó thể chịu đựng được. Trong các kinh Đại Thừa như Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Phạm Vọng, vân vân, Đức Như Lai xưng tán khổ hạnh dạy đốt thân, đốt cánh tay hay ngón tay cúng dường chư Phật nhằm đối trị tâm tham và tâm yêu tiếc bảo trọng tự thân. Trong 63 la mật, cách này thuộc về bố thí độ, và bố thí có nội ngoại bất đồng. Ngoại là quốc thành, vợ con, nội là đầu, mắt, tủy, não. Thắp hương đốt thân đều gọi là xả, cần phải chí thành, khẩn thiết, ngưỡng mong tam bảo gia bị, chỉ mong mình lớn người, nghiệp tiêu, huệ rằng, tội diệt, phước tăng. Nói mình lớn người nghĩa là dù thật sự vì mình, nhưng lại nên đem công đức này hồi hướng pháp giới chúng sanh, nên nói là mình lớn người. Tâm chọn chẳng mấy may vì cầu tiếng tâm và cầu phước lạc nhân thiên thế gian. Chỉ vì thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh mà hành thì công đức vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn. Ấy gọi là tạm luân thể không, tứ hoằng phổ nhiếp. Công đức do tâm nguyện nên rộng lớn, quả báo do tâm nguyện nên nhanh chóng đạt được. Nếu vì tâm chuộng hư danh hoặc mong cầu chấp trước rồi bắt chước thực hiện cái hành trừ chấp trước, thì đừng nói là đốt tí hương, dẫu có đốt sạch toàn thân cũng chỉ là khổ hạnh vô ích. Do tâm chấp trước ý niệm cầu danh dự nên đã không hiểu nổi ý chỉ tạm luân thời không, mà cũng chẳng có cái tâm tứ hoằng phổ nhiếp. Biến pháp phá trừ thân kiến của Như Lai thành tăng thân kiến thêm kiên cố. Tội phước do tâm phân định, quả báo do tâm mà khác. Vì thế kinh Hoa Nghiêm nói: bò uống nước thành sữa, rắn uống nước thành nọc, chí học chứng niết bàn, ngu học thiểm sanh tử. Lá thư số 39, thư gửi Hiếu Lâm, Tiêu Vịnh Hoa ở Quảng Đông, viết thay cho thầy Khang Trạch. Sách Ngũ Đăng Hội Nguyên trong danh mục của các nhà xuất bản kinh đều không có, không cách nào thỉnh được. Chỉ vì không biết do lẽ gì các hạ tìm sách này nên không ngăn hỏi đi hỏi lại. Một, vì làm bậc chứng tham ngộ, thấu suốt rõ tự tâm, thấy triệt để diện mục sẵn có trước khi cha mẹ sanh ra. Hai, hay là muốn học một gầy một tiếng hét, hét Phật mắng tổ ngõ hầu, miệng lưỡi biện bác chân chu, học được tiếng khen trong cõi tục. Hoặc là muốn nhớ được lời lẽ để bút lực mạnh mẽ, ngõ hầu lúc vung ngọn bút viết lách thần cơ hoạt bát, văn từ u huyền thâm thúy như bọn ông Tô Tự Chim, Phùng Châu, Nhã Ngọc gần như không phải là người ăn cơm thế gian có thể làm được. Nếu muốn được như trường hợp thứ nhất, trước hết thầy nên nghiên cứu kinh Phật cho thông suốt giáo pháp, lại phải thân cận bậc cạo nhân sáng mắt, được nghe một chữ một câu, tận lực thảm cứu đến cùng cực, đến khi tận sức công thuần, tự nhiên cho lành độ nẩu, triệt ngộ tự tâm, như duỗi tay thấy được lòng bàn tay, chẳng còn mối nghi ta người. Lại cần có cạo nhân ấn chứng, kẻo sợ hiểu lầm dấu hiệu. Nếu làm được như thế thì hãy xem sách ấy và hết thầy sách thiền. Người trong nhà và người trong cùng một nhà nói chuyện trong nhà chỉ có ích chứ không tổn hại mấy mấy gì. Nếu chưa thể dùng công như thế và chưa được khai ngộ ấn chứng mà trước đó lại toàn coi sách thiền mong được khai ngộ, thì cũng như gương cổ bụi lấp muốn mau tỏ ánh sáng, chẳng mài chất nhơ chỉ bôi phấn trắng, bôi bao nhiêu kiếp cũng chẳng tỏa sáng. Đấy gọi là nương theo người khác để hiểu, tự lấp cứ ngộ, cái chuyện ăn đếm của báu sao cứu được đói nghèo. Nếu muốn được như trường hợp thứ hai thì tuy là nhân lành nhưng trái lại chuốc lấy quả ác. Đấy chính là cái hổ sâu vạn trường, tăng tục hiện thời bị hãm trong ấy. Bởi những gì thiền tông nêu bày đề xướng đều một mực quy về hướng thượng. Người ngộ giải sẽ lãnh hội thần diệu, kẻ mê hoàn toàn bị ngôn ngữ chuyển, chẳng hiểu ý cổ nhân đập gậy hét chửi, bèn lấy đó để hành trì. Sự tổn thức ấy há nào phải chỉ là Vương Mãn học đòi Châu Công, Tào Tháo học đòi Văn Vương. Đề hồ thượng vị được cõi đời trân trọng, lại gặp phải những người ấy biến thành độc dược. Ông Bùi Công Mỹ nói: hiểu được ý thì mau thành Phật đạo, đánh mất ý chỉ sẽ vĩnh viễn vào nê lê địa ngục, chẳng đáng sợ ư? Nguyện các hạ đừng mạnh nha ý niệm ấy. Còn như muốn chức tác giống như cổ nhân, không biết cổ nhân ai nấy đều đã tỏ rõ tự tâm lớn lao. Vì thế nói lời thốt chữ diệu học thiền cơ, ví như đầu bếp xẻ châu dưỡng do cơ bắn vườn, không thể chỉ học mà được như thế đâu. Lá thư số 40, thư gửi cư sĩ Ích, viết thay sư Liệu Dư. Giữa xuân lên núi, chớp mắt đã nửa năm, dấu thọ trăm năm khẩy tay liền qua. Còn một hơi thở nên cầu đường ra, chớ để đến lúc lâm chung hối không kịp nữa. Thường nhớ kinh dày, thân người khó được, chính giữa đất nước khó sanh, Phật pháp khó nghe, tính tâm khó sanh. Ông may mắn hội đủ cả bốn điều ấy, càng phải nên nỗ lực như lên núi báu phải được mani. Do còn ở địa vị phàm phu chưa đoạn hoặc nghiệp sanh tử chưa giải quyết, khó khỏi đọa lạc. Vì vậy Đức Như Lai cực lực khuyên chúng sanh phát chứng tính tâm và tâm nguyện khẩn thiết trì danh hiệu Phật cầu sanh tịnh độ. Mọi công đức như cúng dường tam bảo, trọn đời giữ giới, hết thảy việc làm vân vân, chớ dùng để cầu phước báo nhân thiên trong đời sau, chẳng cầu đời này trường thọ, mạnh khỏe, bình yên, chỉ cầu lâm chung vãng sanh tịnh độ, tương khế, tương hợp với thệ nguyện của chư Phật, cảm ứng đầu giao, nhất định mãn sở nguyện. Như người té xuống biển, có thuyền đến cứu, nếu chịu ngồi lên thuyền liền lên được bờ kia. Cầu phước nhân thiên, chẳng cầu sanh tịnh độ, giống như không chịu lên thuyền, khó khỏi chết chìm. Phật muốn khiến cho ông siêu phàm nhập thánh, ông lại chí nguyện được phước hữu lầu. Khi phước báo hết rồi, đòi mãi trong tam đồ, như dùng châu mani để bắn chim sẻ, được thì ít, mất thì nhiều, chẳng đáng tiếc ớ. Hãy nên cảnh tỉnh. Phải biết một pháp niệm Phật vạn sanh chính là đạo trọng yếu bậc nhất, để hết thảy chúng sanh mau thoát khỏi sanh tử. Quả thật là pháp môn tối thượng, để hết thảy chư Phật mau thành chánh giác. Đừng nghĩ pháp này giản tiện dễ hành, rồi coi là chuyện nhàn hạ. Phải chi tâm siêng năng khẩn thiết mới có thể thành tựu. Còn như pháp tác tu trì thì trong Long Thư Tịnh Độ Văn đã ghi đủ. Lại có An Sĩ Toàn Thư chép đủ pháp tác niệm Phật vãng sanh và những việc để tích đức, sống trong cõi trường học đạo, tề gia dì con, làm cho đời yên dân lành, đủ mọi pháp tác đều bàn luận áo diệu đến cùng cực. Có thể nó là bộ sách độc nhất vô nhị, thông nho lớn Phật, là tác phẩm vô song xưa nay. Hết thảy tăng tục nam nữ đều có thể lấy sách ấy làm gương mẫu vậy. Lá thư số 41, thư gửi phụ nhân ít ở Hải Diêm, viết thay thầy Ngộ Khai. Thân chính là cái gốc chú khổ, chẳng ghét nó chính là cơ sở để được vui. Do túc nhân sâu dày, hiện tại nhiều điều thiện nên báo nặng nhiều kiếp, biến thành báo nhẹ phải thọ trong đời hiện tại. Mắc tai họa nhưng dũng mãnh tu trì, thì sự đau khổ cõi ta bà biến thành đạo sư cho cực lạc. Nên nghĩ như mình phải trả nợ thì áo não phiền muộn tự tiêu. Nếu sinh lòng oán hận thì tội nghiệp nối tiếp nhau khởi lên. Cảnh nghịch xảy đến hãy thuận chịu, mới là người biết vui theo mạng trời. Chán cõi này ưa cõi kia, mới là người tu tịnh niệm Phật. Nghĩ cư sĩ sùng tín đại pháp, nhờ vào đức hạnh trong đời, lẽ ra phải được hưởng báo khỏe mạnh bình yên. Do duyên gì thân lại mang binh ngắt, phải chân là Di Đà Như Lai, Quán Âm Đại Sĩ, Tha Tâm Thiên Nhãn, Phóng Đại Quang Minh, nhờ cơn bệnh huyễn của phu nhân để làm lời cảnh tỉnh cho những kẻ đồng nhân, ngõ hầu cố vớt khắp mọi kẻ đang đắm chìm trong biển khổ. Dám mong bà hãy sâu xa khuyên, từ con dâu cho đến tội tớ và xóm giềng, thân quyến bên ngoài đều cùng kiên giết phóng sanh ăn chay niệm Phật, thì giáo pháp của Tịnh Như ngàn năm mãi tốt đẹp, ngõ hầu tức lọc rõ ràng, lũ danh thơm muôn đời. Như thế thì cái thân bệnh thể lương này trở thành mái chiều thoát biển khổ, lời than bệnh ủ rũ trở thành hướng dẫn tốt lành cho trần thế. Nào còn phải đợi chứng vô sanh pháp nhẫn mới có thể vào cõi tục độ sanh, nào phải lên địa vị bất thối mới có thể hiện thân thuyết pháp. Kinh dạy chí tâm niệm Phật một tiếng, diệt được trọn tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Dạy người niệm Phật một tiếng, hơn bố thí bảy báu suốt trăm năm. Chỉ cần chí tâm niệm Phật thì không bệnh nào chẳng lành. Hãy theo vết chân thơm của bà phu nhân họ Phùng dạy người niệm Phật, thì phẩm vị vãng sanh tối cao chẳng kém khuôn mẫu tốt đẹp của kinh vương phu nhân cho mấy. Dùng điều đó cầu đạo nơi Phật, lập tức thấy thuyên giảm, xin hãy dốc sức trở nên nghi ngờ. Thêm nữa, cuốn Di Đà Sớ Sao Huyệt có nghĩa là trích yếu Di Đà Sớ Sao của Tịnh Như, ngôn từ giản dị những tính sát lý sâu nhưng dễ hiểu, là một cuốn sách quan trọng trong tịnh độ, quả thật là người hướng dẫn tốt lành cho kẻ sơ cơ. Hãy nên đọc kỹ, mong rằng có ai đến đem về mấy bộ để cuộc thi pháp của Tịnh Như được mở rộng. Lá thư số 42, thư gửi cố mẫu từ phu nhân ở Hải Diêm, viết thay thầy Ngộ Khai. Người tên Ít lên núi hỏi đến cuộc sống của bà, cho biết bà thường ngày đọc thiền lục, thường bàn luận cũng án. Ngộ tôi cho rằng lúc tuổi già suy nên siêng niệm Phật lấy tịnh độ làm tông mới có thành tựu thật sự. Nhưng thử bằng xem, thiền và tịnh độ lý vốn không hai. Nếu luận trên mặt sự tu thì tướng trạng khác nhau, một trời một vực. Thiền nếu không triệt ngộ triệt chứng sẽ chẳng thể siêu xuất sanh tử. Vì thế ngài Quỷ Sơn nói, nơi chánh nhân thì có thể đúng ngộ, còn xuất trần phải tiến từ từ theo thứ tự. Nếu đời đời bất thoái thì thành Phật quyết định có kỳ. Lại nói, sơ tâm do duyên đúng ngộ tự tánh, nhưng hãy còn có tập khí từ vô thủy bạo kiếp chưa thể diệt được ngay, nên phải dạy người trừ cho hết hiện nghiệp lưu thức. Ngài Hoàng Biện nói, đúng ngộ tự tánh bằng với chư Phật, nhưng chưa thể nhanh chóng hết sạch tập khí vô thủy, cần phải nhờ vào đối trị mới hồng khởi công dụng thuận theo tánh được. Nhưng người ăn cơm chẳng thể ăn một miếng liền no ngay. Ngài Trường Sa Sầm nói, thiền chi thức trong thiên hạ chưa chứng quả niết bàn là vì công hạnh chưa bằng với chư thánh vậy. Do vậy ngũ tội giới lại trở thành tổ đôn pha, thảo đường thanh lại thành lỗ công. Cổ kim tổng sư triệt ngộ nhưng chưa triệt chứng phần nhiều như vậy, ấy là do chỉ cậy vào tự lực chẳng cầu Phật gia bì, hoặc nghiệp còn mãi mây chưa tần thì sinh tử quyết chẳng thể thoát khỏi. Tịnh độ hệ có đủ bao pháp tính nguyện hành liền có thể đới nghiệp vãng sanh. Hễ được vãng sanh liền thoát sanh tử, kẻ ngộ chứng bèn mau lên bộ xứ, kẻ chưa ngộ cùng chứng a bệ bạc trí. A bệ bạc trí có nghĩa là bất thối chuyển. Vì thế hoa tạng hại chúng đều nguyện vãng sanh, các tri thức bên tông bên giáo cùng sanh tịnh độ, là vì hoàn toàn cây vào Phật lực, lại thêm tự mình tâm khẩn thiết, vì thế được cảm ứng đạo giao, do vậy mau thành chánh giác. Nay tôi vì bà tính toán, hãy nên gạt bỏ hết thiền lục chuyển tu tịnh nghiệp, dùng cái tâm mấy chừng chân nhiễm chỉ thánh hiệu vạn đức hồng danh, hoặc niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm, không chân tạp, không gián đoạn. Niệm phải khởi từ tâm, tiếng lọt vào tay, từng chữ phân minh, từng câu chấn loạn, lâu ngày trì thắng sẽ tự thành phiến, đích thân chứng niệm Phật tâm mùi, tự biết Tây Phương tông phong. Đấy là đệm cái công phu xoay trở lại nghĩa nơi tự tánh của Quán Âm để tu tịnh nghiệp, nhất tròn sáu căn tịnh niệm tiếp nối thì tu tịnh mà là thiền, còn gì dịu bằng. Trân trọng cung kính pháp bảo, hết tập 6.